Lộng Chiều, quyển 15, góc truyện audio.com. Diêu Văn Chí bình tĩnh nhìn bí thư tỉnh ủy Ninh Pháp bắt tay chào hỏi đoàn đại biểu đảng ủy, chính quyền tỉnh Điền Nam tới thăm. Đoàn đại biểu của Điền Nam nhận lời mời của tỉnh ủy, ủy ban tỉnh Nam Việt mà đến, chủ yếu muốn khách sạn tình hình phát triển kinh tế của Nam Việt, đồng thời cũng tham gia một loạt hành động hợp tác kinh tế với Nam Việt. Ninh Pháp sau khi lên làm bí thư tỉnh ủy Nam Việt liền đẩy mạnh điều chỉnh kết cấu kinh tế của Nam Việt, muốn chuyển biến tình hình kinh tế của Nam Việt, muốn đẩy mấy thành phố như Dương Thành, Thâm Quyến phát triển nhanh hơn nữa. Cùng lúc đó Ninh Pháp cũng yêu cầu các công ty có thực lực của Nam Việt nhìn ra bên ngoài. Vì thế do Ninh Pháp và Thái Chánh Dương có quan hệ đặc thù nên cũng xúc tiến Nam Việt và Điền Nam hợp tác. Nam Việt có ý muốn tiến về phía Tây cũng mang đến không ít cơ hội cho các tỉnh khu vực Trung Tây. Mà Điền Nam có vị trí địa lý ưu việt và khí hậu tốt cũng có sức hấp dẫn lớn đối với Nam Việt vốn thiếu tài nguyên. Kinh tế hai tỉnh có khả năng hỗ trợ lẫn nhau, xúc tiến hợp tác kinh tế giữa hai tỉnh cũng là chuyện mà tỉnh ủy, ủy ban hai tỉnh sớm xác định. Đồng nghiệp ngay xưa bây giờ đã cùng là bí thư tỉnh ủy. Nhìn Thái Chánh Dương đứng chung với Ninh Pháp, Diêu Văn Chí mặc dù ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn quay cuồng dậy sóng. Chậm một bước sẽ chậm nhiều bước. Ngày xưa mình và Thái Chánh Dương là bí thư của Hoa Dương cùng Lộc Sơn được xưng là hai huyện có tốc độ phát triển nhanh nhất thành phố An Đô. Từ vị trí đó Thái Chánh Dương vẫn luôn nhanh hơn mình. Mình mặc dù cố gắng phấn đấu, nhanh chóng tiến lên nhưng đối phương cũng không chậm. Khi mình làm phó thị trưởng An Đô, đối phương đã là phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc gia. Khi mình làm thị trưởng An Đô, đối phương đã thành bộ trưởng Bộ Năng lượng. Mình sang Nam Việt làm phó chủ tịch tỉnh thì đối phương đã sớm làm bí thư tỉnh ủy Điền Nam. Lãnh đạo chủ yếu hai tỉnh cùng tham gia cuộc gặp mặt, cùng lúc đó cũng tiến hành nhiều cuộc gặp riêng. Bí thư Ninh, kinh tế cả nước năm nay bị chính sách khống chế vĩ mô ảnh hưởng, Nam Việt sợ cũng gặp khó khăn chứ. Trong phòng tiếp khách của Ninh Pháp, Thái Chánh Dương và Ninh Pháp ngồi nói chuyện với nhau, chỉ có hai người làm không khí khá dễ gần. Tôi cảm thấy đây lại là cơ hội, đào thải các ngành nghề lạc hậu gây ô nhiễm môi trường. Trung ương không phải liên tục yêu cầu các nơi làm gương sao? Nam Việt có thể làm điển hình ở việc này, Ninh Pháp thản nhiên nói, nhưng việc này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của Nam Việt không? Thái Chánh Dương cười nói, Trung ương bây giờ chỉ sợ cũng đang mâu thuẫn vì vừa hy vọng Nam Việt tiếp tục ưu thế dẫn đầu về kinh tế, đồng thời cũng hy vọng Nam Việt làm gương trong việc giảm các ngành gây ô nhiễm môi trường. Có được thì có mất nhưng từ góc độ lâu dài thì kinh tế Nam Việt nhất định phải tiến hành bước này. Chính quyền cũng cần chủ động dẫn dắt giúp đỡ điều chỉnh kết cấu kinh tế. Ninh Pháp trầm giọng nói, đây có thể nói là một cơn đau nhưng ra tay sớm một chút thì vẫn tốt hơn là phải bị động điều chỉnh. Nhưng mà ở trong nền kinh tế thị trường mà chính quyền chủ động can thiệp sợ rằng chưa chắc tạo hiệu quả tốt. Chính quyền đương nhiên không thể trực tiếp can thiệp nhưng có thể có trọng điểm trong việc sắp xếp tài nguyên. Tiến hành giúp đỡ và cổ vũ các ngành tiên tiến, mà đối với các, góc truyện audio.com, ngành không chủ đạo thì chính quyền sẽ nghiêm khắc tiến hành khống chế. Tôi nghĩ nếu như có thể trong quy định pháp luật mà vẫn có các công ty kinh doanh tốt thì chúng ta không có lý do gì khống chế cả. Công ty như vậy có thể sinh tồn chứng tỏ nó có sức sống. Thái Chánh Dương gật đầu, lời này của Ninh Pháp đúng là có lý. Anh không thể bởi vì chính quyền cổ vũ phát triển ngành chủ đạo mà có thái độ phân biệt đối xử với các ngành khác, thậm chí là áp chế hy vọng dồn càng nhiều tài nguyên sang ngành chủ đạo. Năm nay tốc độ phát triển kinh tế chậm một chút nhưng tôi cho rằng sang năm sẽ nghênh đón một giai đoạn phát triển nhanh hơn. Làm như thế nào để kinh tế vẫn duy trì xu thế phát triển vững vàng mà không phải dựa vào chính sách để hãm phanh, nhất là phát triển kinh tế cần phải không ảnh hưởng đời sống nhân dân, đây là điều mà các ngành kinh tế cần nghiên cứu. Ninh Pháp suy nghĩ một chút rồi nói. Thái Chánh Dương cẩn thận suy nghĩ lời nói của Ninh Pháp. Bề ngoài thì sự kiện Thiết Bản và Kiến Long vẫn chưa giảm sức ảnh hưởng, mặc dù là ở trên Trung ương có thái độ khác nhau về hai sự kiện này. Đến nay thái độ rõ ràng về sự kiện này đang dẫn tới tranh luận kịch liệt ở Trung ương. Bí thư Vương, ý của ngài là, vấn đề này rất nhạy cảm, Ninh Pháp trả lời như thế nào là khá quan trọng. Thái độ của tôi rất rõ ràng, chính sách khống chế vĩ mô của Trung ương là đúng nhưng phải đối xử như nhau. Không thể vì anh là công ty nhà nước và công ty liên doanh thì có thể liên tục lập hạng mục và được thông qua. Hạng mục do công ty tư nhân trình lên lại tìm mọi cách gây khó dễ, như vậy làm sao tạo được hoàn cảnh cạnh tranh công bằng. Ninh Pháp nói, truyền thông cũng phê bình rất nhiều về vấn đề này, nhưng một số ngành chức năng của chúng ta lại làm như không thấy, như vậy là rất không tốt, nó dễ ảnh hưởng đến tính tích cực của mảng kinh tế tư nhân. Tôi vẫn có ý kiến về việc này. Trên mạng cũng nói nhiều về chế độ đãi ngộ với công ty nhà nước và công ty liên doanh, đây là do chúng ta không làm tốt. Thái Chánh Dương cảm thấy việc này có chút khó giải quyết. Hội nghị lần 4 Đại hội Đảng 16 sắp tổ chức. Mặc dù nội dung chính của hội nghị là tăng cường công tác xây dựng đảng nhưng mấy việc liên quan đến phát triển kinh tế cũng sẽ được thảo luận. Gần đây Quốc vụ Viện đã tiến hành trưng cầu ý kiến ở mấy tỉnh Lỗ Tô Chiết chủ yếu chính là nhằm vào việc làm như thế nào xúc tiến kinh tế tư nhân phát triển, làm cho kinh tế tư nhân trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tạo nhiều công ăn việc làm cho dân chúng. Bí thư Ninh, lần này tập đoàn Hâm Đạt ở An Nguyên gặp phải chuyện như hai sự kiện kia tên Triệu Quốc Đống này đúng là đen đủi. Thái Chánh Dương cố ý muốn làm không khí hài hòa hơn nên nói chuyện này. Ồ, tôi cũng nghe nói. Tờ Southern Weekend đưa tin khá toàn diện và khách quan nhưng vẫn còn có chút tâm trạng ở trong đó. So sánh với hai sự kiện kia thì tập đoàn Hâm Đạt chưa phải sự kiện gì lớn. Chẳng qua bây giờ do hai sự kiện kia chưa được Trung ương đưa ra quyết định cuối cùng nên việc xử lý chuyện của tập đoàn Hâm Đạt vẫn tạm gác lại. Ninh Pháp không cho là đúng. Tôi nghĩ việc này rất nhanh sẽ có kết luận rõ ràng. Khi Triệu Quốc Đống nhận được tin thì hắn đang tiến hành thị sát công trường xây dựng sân bay Đông Trại. Từ khi hạng mục sân bay Đông Trại được khởi động đến nay, cả xã Đông Gia liền thành công trường. Góc truyện audio.com, khổng lồ thời gian thi công rất gấp, dù là mùa mưa cũng không chậm trễ chút nào. Công tác chuẩn bị trước đó đã được Đông Giang làm khá tốt, nhất là công tác tuyên truyền đã bắt đầu từ hơn nửa năm trước. Sau khi Quốc vụ Viện phê duyệt hạng mục xây dựng sân bay Đông Trại, Ninh Lăng và Đông Giang cũng chuyên môn thành lập tổ lãnh đạo phụ trách hạng mục này. Quận Đông Giang còn chuyên môn bố trí một thường vụ quận ủy, phó chủ tịch quận ủy phụ trách công tác giải tỏa, điều động các cán bộ có năng lực giỏi trong việc này. Hàn Độ nói rất đơn giản với Triệu Quốc Đống. Trung ương đã thông qua việc cậu làm thường vụ tỉnh ủy, văn bản đã chính thức được gửi xuống. Cách chương.